chữ Ấn Độ sang chữ Hán.
Ngài Sa Môn Trí Húc giải thích những nghĩa thiết yếu trong kinh. Bồ Tát giới đệ tử Tuệ Nhuận dịch ra chữ Việt Nam. Nguyên bài kinh gồm có 3 phần: phần tựa, phần chính tông và phần lưu thông. Đã nói xong phần tựa và phần chính tông, đây là cuốn khép thứ tư, bắt đầu vào phần lưu thông. Một pháp môn tiếng, nguyện, trì danh này hoàn toàn thu được tất cả và vượt lên trên tất cả các pháp môn. Về bề dọc thì giống hết thảy các pháp môn, về bề ngang thì khác hẳn với các pháp môn. Câu nói này rất là minh bạch, trong các kinh luận cũng có nghĩa về bề ngang, là tùy người tu đoạn trừ được mê hoặc nhiều hay ít, tức là ở một cõi đồng cư mà thấy được 3 cõi trên. Như thế là bề ngang có nghĩa là chứng được quả vị, bề dọc có nghĩa là đoạn trừ mê hoặc. Kinh này đã là kinh không ai hỏi mà tự Phật nói ra, thì chẳng ai có thể lưu thông truyền bá được. Chỉ có Phật cùng với Phật mới có tài năng thấu hết được tự tướng của mọi pháp. Kinh này chỉ có ở cảnh giới Phật, và chỉ có chư Phật mới có thể cùng nhau mà lưu thông cho nhau được mà thôi. Đoạn văn kinh này chia làm 2 phần lớn. Phổ khuyến, kết khuyến. Trong phần phổ khuyến có 3 đoạn: khuyến tín lưu thông, khuyến nguyện lưu thông và khuyến hành lưu thông. Phổ khuyến. Bây giờ nói tới phần số 1 nhỏ, khuyến tín lưu thông. Trong đoạn khuyến tín lưu thông, trước là chư Phật nêu cái tên kinh lên, sau là Phật Thích Ca thích nghĩa tên kinh. Kinh này theo bản dịch ở Đời Đường thì có những 10 đoạn nói về 10 phương, nhưng bản dịch này rút bớt đi, chỉ còn 6 đoạn nói về 6 phương thôi. Sau đây là chư Phật trong 6 phương nêu cái tên bộ kinh này lên. Phương thứ nhất, phương Đông. Kinh văn: Xá Địa Phất, Như Ngã Kim Giả, 8 tháng A Di Đà Phật, bất khả tư nghị, công đức chi lợi, Đông Phương Diệt Hữu, A Xuất Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc, Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng, Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thiệt Ngôn, Nhữ Đẳng Chúng Sinh Đương Tiến Thị, Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức, Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Nghĩa là, Xá Lợi Phất ơi, như ta ngày nay, khen sự lợi ích về công đức của Phật A-di-đà, chẳng xiết nghĩ bàn, thì bên Đông Phương cũng có chư Phật, Phật A-xuất-bệ, Phật Tu-di-tướng, Phật Đại-tu-di, Phật Tu-di-quang và Phật Diệu-âm. Còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và được hiện ra tướng lưỡi rộng dài, gia khắp 3000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật, rằng chúng sinh, ngươi nên tin kinh này là một bản kinh, tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. 4 chữ bất khả tư nghị là chẳng khá nghĩ bàn. Giải thích lược qua có 5 ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất, người niệm Phật có thể vượt thoát ra ngoài tam giới ngay, chẳng phải đợi đến ngày đoạn trừ hết mê hoặc. Nghĩa thứ hai, cứ sinh sang Tây Phương rồi là được lên đủ cả 4 cõi tịnh độ, chẳng phải noi lên dần dần từng cõi một. Trong ngoặc, ý nghĩa này là nói người niệm Phật sinh sang Tây Phương là được thành Bồ Tát bất thoái và nhất sinh bổ xứ ngay. Nghĩa thứ ba, cứ chuyên trì niệm danh hiệu Phật thôi, chẳng cần đến các pháp phương tiện nào khác như là tu thiền định và quán tưởng. Trong ngoặc, ý nghĩa này có công đức lớn lao trong pháp tu tịnh độ. Nghĩa thứ tư, trong một tuần 7 ngày có thể thành công, chẳng cần đến nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều năm, nhiều tháng. Nghĩa thứ năm, cứ trì niệm một danh hiệu Phật A-di-đà, tức là được chư Phật hộ niệm, chẳng khác gì người trì niệm danh hiệu của hết thảy chư Phật. Năm ý nghĩa này đều nhờ ở nguyện lớn và hạnh lớn của thầy ta mới được thành tựu như thế. Cho nên Phật Thích Ca nói rằng, đây là sự lợi ích về công đức của Phật A-di-đà, chẳng khá nghĩ bàn. Lại còn ý nghĩa nữa là, người tu hành cứ việc tín, nguyện, trì danh, sẽ thu nhiếp được hoàn toàn công đức của Phật A-di-đà, làm thành công đức của mình, cho nên cũng nói rằng, đây là sự lợi ích về công đức của Phật A-di-đà, chẳng khá nghĩ bàn. Trong ngoặc, chỉ cậy sức mình giỏi mà tu thành được thì hiếm lắm. Lại ở bài dưới, Phật Thích Ca còn nói rằng, công đức chẳng xiết nghĩ bàn của chư Phật kia, và công đức của ta chẳng xiết nghĩ bàn. Thế là chư Phật kia và Phật Thích Ca cũng đều lấy công đức của Phật A-di-đà làm của mình vậy. Chữ A-xúc-bệ là tiếng Ấn Độ, dịch ra chữ Hán là vô động, nghĩa là không chuyển động. Mỗi vị Phật đều có vô lượng công đức, cho nên tùy cơ mà lập ra vô lượng danh hiệu. Có khi lấy nghĩa về nhân, hoặc về quả, về tính, về tướng, về hạnh, về nguyện, vân vân. Tuy nói một phần, mà trong vẫn đủ cả 4 phần lợi ích tất đàng. Cứ tùy theo mỗi một danh hiệu là hiển rõ ra một công đức. Nhiều lắm, nói đến cả kiếp cũng chẳng nói hết được. Quảng hư không đi về phương đông, chẳng thể đi đến đâu là hết được, thì những thế giới ở đây nhiều lắm, cũng chẳng thể nói hết được. Những thế giới ở đây đã chẳng thể nói hết được, thì chư Phật ở những thế giới ấy nhiều lắm, cũng chẳng thể nào kể ra hết được, mà phải tạm nói là nhiều bằng số cát sông Hằng đấy thôi. Các vị Phật nhiều như thế, vị nào cũng hiện ra tướng lưỡi rộng dài, khuyên nên tin kinh này mà tu hạnh niệm Phật. Thế mà chúng sinh vẫn chẳng chịu tin, thì ngoan cố u minh lắm lắm. Người thường giữ được giới bất vọng ngữ trong 3 đời, khi sinh ra có lưỡi rộng dài, là ra uống lên đến mũi. Đức Phật của Tạng giáo giữ giới bất vọng ngữ trong 3 đại A Tăng kỳ kiếp, cho nên khi sinh ra, lưỡi mỏng và rộng dài, le ra che kín cả mặt. Nay Ngài đã triệt để chứng được pháp môn màu nhiệm đại thừa tịnh độ này, cho nên lưỡi che khắp đại thiên thế giới, để nêu rõ chính lý pháp thân, thật xứng hợp với chân thân, là một sự thật có vậy. Trong 6 đoạn văn nói về 6 phương, đoạn nào chư Phật cũng nêu lên cái tên kinh này, gọi là kinh. Xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, chính là căn bản lưu thông cường bá kinh này. Ngài Pháp Sư Cơ Ma La Thật, thuận theo người ở đây, ưa nói vắn tắt, mà dịch tên kinh này là Kinh A-di-đà, thật là khéo dịch, hợp với hạnh tu trì danh. Kinh niệm Phật A-di-đà. Ngài Pháp Sư Trần Huyền Trang là dịch ra kinh Xưng tán tịnh độ niết thụ. Lời văn tu có tường tận hay sơ lược khác nhau, nhưng chính nghĩa vẫn không có thêm bớt. Phương thứ hai, phương Nam. Kinh văn: Xá Hỷ Phất, Nam phương thế giới hữu nhật nguyệt đăng Phật, danh văn quang Phật, đại diện kiên Phật, tu di đăng Phật, vô lượng tinh tiến Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sinh đương tiến thị, xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Nghĩa là, Xá Lợi Phất ơi, thế giới Nam Phương cũng có chư Phật, Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diễn Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tiến, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra, tướng lưỡi rộng dài, gia khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật, rằng chúng sinh, ngươi nên tin kinh này là một bản kinh, tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn, và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Phương thứ ba, phương Tây. Phần kinh văn. Xá Lợi Phất, Tây phương thế giới, hữu vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bảo tướng Phật, tịnh quang Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng tràng thiệt tướng, biến phố tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn, nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị, xin tán bất khả thứ nhì công đức nhất thiết chư Phật sở hậu niệm kinh. Nghĩa là, Xá Lợi Phất ơi, thế giới Tây Phương cũng có chư Phật, Phật vô lượng thọ, Phật vô lượng tướng, Phật vô lượng tràng, Phật đại quang, Phật đại minh, Phật bảo tướng, Phật tịnh quang, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, gia khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng, chúng sinh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh, tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn, và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Đoạn này có Đức Phật Vô Lượng Thọ, là đồng danh với Đức Phật A-di-đà. Trong 10 phương, phương nào cũng có vô số Phật đồng danh với nhau, nhưng nếu muốn bảo Phật Vô Lượng Thọ đây là Phật A-di-đà, trong ngoặc Đức Đạo Sư, cũng được. Không sao, vì Ngài muốn độ chúng sinh, thì Ngài quay lại mà tán thán lời nói của Đức Phật Thích Ca Như Lai cũng được. Phương thứ tư, phương Bắc. Phần kinh văn. Xá Lợi Phất, Bắc phương thế giới, hữu diện kiên Phật, tối thắng âm Phật, nan trở Phật, nhật sinh Phật, vọng minh Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng tràng thiệt tướng, biến phố tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn, nhữ đẳng chúng sinh đương tiến thị, xin tán bất cả tư nghì công đức nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh. Nghĩa là, Xá Lợi Phất ơi, thế giới Bắc Phương cũng có chư Phật, Phật Diễn Kiên, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trở, Phật Nhật Sinh, Phật Vọng Minh, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra, tướng lưỡi rộng dài, gia khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nói lại thành thật rằng, chúng sinh, ngươi nên tin kinh này là một bản kinh, tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn, và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Phương thứ năm, Hạ Phương. Phần kinh văn. Xá Lợi Phất, Hạ Phương thế giới, hữu sư tử Phật, danh văn Phật, danh quang Phật, đạt ma Phật, pháp tràng Phật, trì pháp Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng tràng thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, xin tán bất cả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật sở hữu niệm kinh. Nghĩa là, Xá Lợi Phất ơi, thế giới Hạ Phương cũng có chư Phật, Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, Phật Đạt Ma, Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, gia khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lại thành thật rằng, chúng sinh, ngươi nên tin kinh này là một bản kinh, tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn, và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Trong đoạn này, có danh hiệu Đức Phật Đạt Ma là tiếng Ấn Độ, dịch ra chữ Hán là Pháp. Trong ngoặc, trong sáu phương, Phật nói về bốn phương Đông, Tây, Nam và Bắc, thì ta có thể hiểu được, đây nói về hạ phương, và đoạn sau nói về thượng phương, thì người không học Phật rất khó hiểu, khó tin. Thế nào là hạ phương? Là cái phương bên dưới quả đất của ta ở đây, nghĩa là ở dưới cái vòng phong luân, thủy luân của quả đất này, lại còn có các tầng cao nhất, như là cõi trời phi phi tưởng, vân vân. Và xuống mãi, còn có trùng trùng điệp điệp vô cùng tận hằng hà xa số thế giới nữa. Trong ngoặc, thế là ở bên dưới quả đất của ta ở đây, lại có vô số các ông trời ở đây. Bên dưới quả đất, mà lại có các ông trời ở, thật là một sự lạ, chỉ kinh Phật nói thế, xưa nay có đạo nào, kinh sách nào nói thế. Ý tưởng người không có Phật học, tin làm sao được? Thật là một sự khó tin trong muôn ngàn sự khó tin. Phương thứ sáu, thượng phương. Xá Lợi Phất, thượng phương thế giới, hữu phạm âm Phật, tú phương Phật, hương thượng Phật, hương quang Phật, đại diện kiên Phật, tạp sắc bảo hoa nghiêm thân Phật, ta la thủ vương Phật, bảo hoa đức Phật, kiến nhất thiết nghĩa Phật, như tu di sơn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, tức quảng tràng thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn, nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị, xin tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Nghĩa là, Xá Lợi Phất ơi, thế giới thượng phương cũng có chư Phật, Phật phạm âm, Phật tú phương, Phật hương thượng, Phật hương quang, Phật đại diễm kiên, Phật tạp sắc bảo, hoa nghiêm thân, Phật ta la thủ phương, Phật bảo hoa đức, Phật kiến nhất thiết nghĩa, Phật như tu di sơn, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài. Gia khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lại thành thật rằng, chúng sinh người nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức, chẳng xiết nghĩ bàn, và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Thế nào là thượng phương? Là cái phương ở bên trên quả đất của ta ở đây, nghĩa là ở trên quả đất của ta ở đây đã có các cõi trời cao nhất, như là cõi trời phi phi tưởng, vân vân. Thế mà ở trên các tầng trời ấy, lại có vô số quả đất khác, cũng có đủ các vòng kim luân, thủy luân, phong luân và tam giới, vân vân. Lên mãi, còn có trùng trùng điệp điệp vô cùng tận, hằng hà sa số thế giới nữa. Trong ngoặc, thế là ở trên chỗ các ông trời ở, lại có vô số trái đất. Và người ở, thấy có lạ không? Người không có học Phật, tin làm sao, hiểu làm sao được. Mắt Phật soi thấu triệt đến thế là tuyệt đối, chỉ vì Phật đã triệt để, dùng được tâm bồ đề vô thượng của Phật. Hoặc có người hỏi, trong các phương, phương nào hẳn cũng có tịnh độ, cớ gì chỉ 8 tháng riêng tịnh độ ở Tây Phương? Xin thưa, Ngài hỏi thế, chẳng phải là câu hỏi có ý nghĩa gì. Trong ngoặc, thật khéo trả lời. Giả sử tôi 8 tháng, tịnh độ của Phật A Xuất Bệ, thì Ngài lại nghi mà hỏi, cớ gì chỉ 8 tháng riêng tịnh độ Đông Phương? Câu hỏi của Ngài thành ra lẩn quẩn hỏi đùa chơi. Lại có người hỏi, thế sao không tưởng niệm cả 10 phương pháp giới? Trong ngoặc, nghiên cứu kỹ câu trả lời dưới đây, đủ biết câu hỏi này cũng là câu lẩn quẩn hỏi đùa chơi. Xin thưa, vị có 3 nghĩa. Nghĩa thứ nhất, khiến người mới vào đạo dễ nhận được tâm bồ đề của mình. Nghĩa thứ hai, vì bản nguyện của Phật A-di-đà hơn hết thảy. Nghĩa thứ ba, vì Phật A-di-đà với chúng sinh ở cõi này có duyên riêng. Bởi vì Phật độ chúng sinh và chúng sinh chịu sự giáo hóa của Phật, giữa quãng ấy có khó, có dễ, có thiện, có thâm, tóm lại đều tại duyên cả. tải duyên là phải có nhiều ân đức, vừa sâu vừa rộng. Trong ngoặc, tức là bản nguyện hơn hết thảy. Và phải có nhiều lối mở dạy cho người ta. Trong ngoặc, tức là nêu cái tâm bồ đề cho người ta thấy rõ. Có thế thì mới đủ bốn lợi ích bố thí cho người ta. Lợi ích thứ nhất, khiến cho người ta vui mừng tin sâu vào đạo, tức là lợi ích hoan hỷ. Lợi ích thứ hai, khiến cho người ta phải xúc động cái mầm thiện gieo từ kiếp trước, tức là lợi ích sinh thiện. Lợi ích thứ ba, khiến cho ma chướng không thể cản được người ta nữa, tức là lợi ích phá ác. Lợi ích thứ tư, khiến cho người ta mở rộng được thể tính bồ đề của người ta, tức là lợi ích nhập lý. Chư Phật vốn là từ trong pháp thân của các ngài mà hiển hiện ra hình tích lưu lại cho đời, cốt để cứu kết lấy cái mầm duyên với đời cho cả người thế gian và người xuất thế gian. Hết thảy đều thần diệu chẳng khác nghĩ bàn. Các ngài tôn trọng giáo lý đại thừa đem tuyên dương vào hải hội, tức là vì cả thế giới. Các ngài lăn vào bể khổ, tức là vì nhân loại đối trị tính ác. Tâm nhân từ của các ngài kết hợp với tâm thường tịch quang, tức là đệ nhất nghĩa. Vì thế mà vạn đức phải kính vâng các ngài, quần linh phải chầu cả về các ngài. Ta lại nên biết mầm thành Phật phải nhờ duyên mới khởi lên được. Duyên ấy tức là cả pháp giới. Vậy thì một niệm tức là hết thảy niệm, một chúng sinh tức là hết thảy chúng sinh. Một hương, một hoa, một thanh, một sắc. Cho đến một khi chịu sám hối, được thụ ký, được xoa đầu, được giác tay, vân vân. Khắp cả mười phương, suốt cả ba đời, không một chỗ nào, không một giây phút nào mà không lan tràn dung hòa khắp cả làm một. Cho nên cái nhân tăng thượng duyên này, tức là cái duyên làm cho tăng thêm lên, được gọi là pháp giới duyên khởi. Đó chính là cái nghĩa biến duyên pháp giới, tức là tưởng niệm và kết duyên với cả mười phương pháp giới. Như thế thì vẫn chẳng ra ngoài pháp giới, người tu ở ngôi thấp kém vẫn có thể quyết chí chuyên cầu sinh sống ở Tây Phương được. Và người tu ở ngôi cao sâu thì còn pháp giới nào nữa mà phải bỏ Tây Phương để mong cầu riêng lấy một thế giới hoa tạng. Nếu người nào còn bảo Tây Phương là quyền giáo, hoa tạng mới là thực giáo, Tây Phương là tiểu thừa, hoa tạng mới là đại thừa, thì hoàn toàn là sa đọa vào hạng chúng sinh, mang cái thức tính biến kế chấp, là cái ý tưởng mơ hồ. Bởi vì người ấy chẳng hiểu thế nào là quyền, là thực, là đại, là tiểu. Tất cả bốn giáo môn chỉ là đồng một thể, mà không có tự tính riêng biệt. Câu này phá tan được cả tâm nghi hoặc từ hơn 1000 năm nay. Dưới đây là Phật Thích Ca thích nghĩa cái tên bộ kinh này. Phần kinh văn. Xá Rị Phất, ưng giữ ý vân hà. Xin tán công đức chi danh thượng lai dị tường ngôn hỷ. Hà cố danh vi. Nhất thiết chư Phật chi sợ hậu niệm. Xá Rị Phất, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh thụ trì giả, trọc văn chư Phật danh hiệu giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, gia vi nhất thiết chư Phật chi sợ hậu niệm, gia đắc bất thối chuyển A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thị cố, Xá Rị Phất, như đẳng giai đương tính thụ ngã ngữ cập chư Phật sở thuyết. Nghĩa là, Xá Rị Phất ơi, ý ông thế nào? Cái tên kinh này gọi là xin tán công đức, như trên đã nói rõ rồi, còn cái nghĩa, sao gọi kinh này là kinh, nhất thiết chư Phật hộ niệm. Xá Rị Phất này,
nếu có thiện nam hay là thiện nữ, nghe kinh này rồi mà chịu nhớ lấy, cả những danh hiệu chư Phật sáu phương, nghe rồi nhớ lấy, thì thiện nam ấy hay thiện nữ ấy, đều được hết thảy chư Phật hộ niệm, và được tới cõi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chẳng hề lui chuyển. Vì thế cho nên ông Xá Rị Phất cùng các ông đây đều tin chịu lời ta là lời chư Phật đã nói. Bộ kinh này chuyên nói về tâm yếu vô thượng, tức là nói cái tâm trọng yếu trên hết. Những danh hiệu của chư Phật hết thảy đều hiển rõ muôn ngàn công đức đầy đủ rốt ráo trên hết. Cho nên người nào được nghe kinh này và danh hiệu của chư Phật ở kinh này đều được chư Phật hộ niệm. Lại người nghe kinh và thủ trì kinh, tức là người chấp trì danh hiệu, người niệm Phật. Bởi vì danh hiệu của Phật A Di Đà bao giờ cũng được chư Phật hộ niệm. Hoặc có người hỏi, chỉ nghe danh hiệu của chư Phật mà chưa giữ được nghĩa kinh, thì có được chư Phật hộ niệm lên ngôi bất thoái không? Thưa, cái nghĩa nghe ở đây có phần cuộc và phần thông. Về phần cuộc, thì như Kinh Kim Sát có nói, kẻ nào mang cái tâm tạp loạn như bẩn, thì tuy cất niệm danh hiệu của ta, mà vẫn chẳng phải là đã được nghe danh hiệu của ta. Vì tâm người ấy chưa quyết định tin và hiểu, thì chỉ được quả báo phúc thiện ở thế gian thôi, chẳng được lợi ích mầu nhiệm sâu xa rộng lớn. Nếu người niệm Phật đã được đến chỗ nhất hạnh tam muội, thì mới thành được cái tâm có đức hạnh mầu nhiệm rộng lớn, và được gọi là đã lên ngôi tương tự vô sinh pháp nhẫn. Có thế mới thật là người đã được nghe danh hiệu của chư Phật ở khắp mười phương. Xin mở ngoặc chú thích ở đây chữ hộ niệm. Hộ là hộ trì giúp đỡ, niệm là quyến niệm thương nhớ. Chú thích chữ tam muội. Tam muội tiếng Ấn Độ nguyên âm đọc là samadhi, nghĩa là chính định, định tâm là một hạnh tu. Nhất hạnh tam muội tức là niệm Phật tam muội, hay là nhất tâm niệm Phật, không còn loạn tưởng, chuyên tâm niệm một danh hiệu Phật thôi. Chữ vô sinh pháp nhẫn là một ngôi Bồ Tát đã soi thấy vạn pháp đều là bất sanh bất diệt. Nhưng tương tự là gần giống như thì chưa được chính thức. Còn phải niệm Phật nhiều nữa thì mới được là chân vô sinh pháp nhẫn. Vậy thời chỉ nghe ở đoạn kinh này cũng phải có cái nghĩa sâu xa như trong kinh Chiêm Xác. Cho nên cần phải nghe rồi, phải niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn, thì mới đáng là người đã được nghe danh hiệu của chư Phật, được chư Phật hộ niệm. Thế là chỉ nghe ở đây thuộc về nghĩa cuộc. Còn nghĩa chữ nghe thuộc về phần thông là tâm từ bi của chư Phật chẳng khá nghĩ bàn. Công đức danh hiệu của chư Phật cũng chẳng khá nghĩ bàn. Cho nên, người nào một khi được nghe một danh hiệu Phật rồi, thì bất luận người ấy là người hữu tâm hay là vô tâm, tin hay chẳng tin, đều đã thành ra cái mầm duyên tốt rồi. Huống chi Phật độ chúng sinh là bình đẳng, coi kẻ oán kẻ thân như nhau, không hề mỏi mệt. Miễn là được nghe danh hiệu Phật, tức là được Phật hộ niệm, còn nghi gì nữa? Nhưng cứ theo như bộ Kim Cương Tam Luận nói, thì một vị Bồ Tát có căn đã chín rồi mới được Phật hộ niệm, tức là đã được ở vào ngôi Địa Bồ Tát về biệt giáo, hay là ngôi Trụ Bồ Tát về viên giáo. Bởi vì người nào cứ đúng sức mình, tự lực mà tu, tức là phải tu vào bậc đồng sinh tính rồi mới được Phật hộ niệm. Xin chú thích ở chữ đồng sinh tính. Đồng sinh tính là Phật tính nó sinh ra đồng với Phật. Còn như tu niệm Phật là lối tu nhờ vào sức người, tha lực thì mau, cho nên lên ngôi tương tự vô sinh pháp nhẫn cũng đã được Phật hộ niệm rồi. Và cả đến những người còn ở dưới ngôi tương tự ấy cũng đều có cái nghĩa được Phật hộ niệm về phần thông. Và xuống đến dưới nữa là hạng người chỉ một khi được nghe một danh hiệu Phật thôi, trong ngoặc nhất văn Phật danh, đối với đồng thể pháp tính của người ấy đã có một sức mạnh phát ra rồi, thì cũng đã gây được cái nhân tốt về đời sau này, chẳng bao giờ lui mất. Chữ đồng thể pháp tính. Pháp tính là pháp thân, là tâm bồ đề. Đồng thể là đồng một thể chất. Chữ A Nậu Đa La, nguyên âm Ấn Độ đọc là Anuttara, dịch ra chữ Hán là vô thượng, nghĩa là trên hết. Chữ Tam Miệu Tam Bồ Đề, nguyên âm Ấn Độ đọc là Samya Sambodhi, dịch ra chữ Hán là chính đẳng chính giác, nghĩa là giác ngộ bình đẳng, chân chính hoàn toàn. Vậy A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là kết quả chính giác ngộ hoàn toàn của Bậc Đại Thừa. Chữ bất thoái ở đây là viên tam bất thoái, nghĩa là viên mãn đầy đủ ba ngôi bất thoái như trên đã giải thích. Viên tam bất thoái là một danh từ khác, nhưng cùng một nghĩa với danh từ nhất sinh thành Phật. Nghĩa là chỉ một lần sinh chót ấy là thành Phật. Bởi thế, Phật Thích Ca cố khuyên bọn ông thân tử, tức Xá Rị Phất, đều nên tin chịu lời kinh này vậy. Công đức được như danh hiệu Phật màu nhẹ như thế, Phật Thích Ca và chư Phật khắp mười phương để tuyên truyền nói ra như thế, mà ta lại còn không tin ư? Đoạn thứ nhất, khuyến tín lưu thông đến đây là hết. Bây giờ tới phần khuyến nguyện lưu thông. Phần kinh văn: Xá Rị Phất, nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sinh A Di Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thoái chuyển, ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sinh, nhược kim sinh, nhược đương sinh, thị cố, Xá Rị Phất, chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhờ khẩu tín giả, ưng đương phát nguyện sinh bỉ quốc độ. Nghĩa là, Xá Rị Phất ơi, nếu có những người muốn sinh sang nước Phật A-di-đà, mà đã phát nguyện, hoặc nay mới phát nguyện, hoặc mai mới nguyện, thì những người ấy đều được tới cõi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chẳng hề lui chuyển, và đều được sinh sang cõi nước kia. Ai đã phát nguyện thì đã sinh rồi, ai nay mới nguyện thì nay được sinh, còn mai mới nguyện thì mai được sinh. Bởi thế cho nên, Xá Rị Phất ơi, các thiện nam ơi, các thiện nữ ơi, nếu có ai tin thì nên phát nguyện sinh sang nước kia. Trong đoạn kinh này có mấy câu: ai đã phát nguyện thì đã sinh rồi, ai nay mới nguyện thì nay được sinh, còn mai mới nguyện thì mai được sinh. Đó chính là lời Phật Thích Ca hiển rõ cho ta biết rằng ai đã y cứ vào cái tâm tịnh tín của mình mà phát ra lời nguyện cầu sinh tịnh độ, thì lời nguyện ấy quyết không là nguyện hư ảo vậy. Hễ không có tiếng thì chẳng thể nào phát nguyện được. Mà đã không có nguyện, không có tiếng thì cũng chẳng thể nào được sinh, cho nên Phật Thích Ca nói: nếu có ai tin thì nên phát nguyện. Lại còn, nguyện ấy là khoáng ước của tín và là then chốt của hạnh, thì nguyện phải là một việc thiết yếu lắm. Phật nói một chữ nguyện thì phải hiểu chữ tín và chữ hạnh đều ở cả trong chữ nguyện ấy rồi. Vì thế mà Phật phải ân cần đến 3 lần khuyên phát nguyện. Lại còn, câu cuối đoạn kinh này là: nguyện sinh bỉ quốc độ, nguyện sinh sang nước kia. Câu kinh này tức là 2 pháp môn, hân và yếm. Hân là hân hoan vui thích, yếm là yếm ly chán bỏ. Pháp môn yếm là yếu ly sa bà, tức là chán bỏ cõi sa bà vì tệ ác lắm. Phép này cùng với phép tu y vào khổ đế và tập đế mà phát ra 2 hoàng nguyện là: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, và phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, cùng ứng hợp với nhau. Xin chú thích ở đây: chúng sinh nhiều vô biên thệ nguyện độ, phiền não nhiều vô tận thề nguyện đoạn. Pháp môn hân là hân cầu sang cực lạc, vui cầu sang cực lạc vì yên tĩnh lắm. Phép này cùng với phép tu y vào đạo đế và diệt đế mà phát ra 2 hoàng nguyện là: pháp môn vô lượng thệ nguyện học, và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, cùng ứng hợp với nhau. Vì có phát nguyện rộng lớn như thế, cho nên Phật mới bảo: thì những ấy đều được tới cõi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chẳng hề lui chuyển, tức là đắc đạo Bồ Đề, lên ngôi bất thoái. Đoạn văn này là cả một bí quyết của tông tịnh độ mà người đời phần đông mơ mộng không hiểu được rõ ràng đến nơi đến chốn. Vì thế mà hiện nay tuy có rất nhiều người niệm Phật mà rất ít người được thành công. Hoặc có người hỏi, như ai nay phát nguyện thì chỉ nên nói là rồi mai sẽ được sinh mới phải. Thế sao lại nói ai nay phát nguyện thì nay được sinh là nghĩa làm sao? Thưa, câu này cũng có 2 nghĩa. Nghĩa thứ nhất, chữ nay ở trong câu này là rút vào một thời kỳ mà nói là nay. Như người nào giờ phút này phát nguyện niệm danh hiệu Phật thì đến giờ phút lâm chung quyết định được sinh tịnh độ. Phải có cái nghĩa này mới khiến người niệm Phật chỉ tu trong một đời, một thời kỳ thiết yếu là nhất định thành công không thể sai lạc. Nay phát nguyện thì nay được sinh chính là nghĩa thế. Chữ nay ở đây có nghĩa là chỉ trong một đời này. Nghĩa thứ hai, chữ nay ở trong câu này là rút vào một niệm, tức là một giây phút, một sát na, mà nói là nay, nghĩa là cứ mỗi một niệm mà tâm mình cùng ứng hợp với tâm Phật, thế là ngay một niệm ấy, mình đã được sinh rồi. Niệm nào cũng cùng ứng hợp như thế, thì niệm nào mình cũng đã được sinh ngay rồi. Phải có cái nghĩa này mới khiến người niệm Phật thâm nhập vào phép tu nhất hạnh tam muội, hay là niệm Phật tam muội. Bởi thế mà nói nay phát nguyện thì nay được sinh. nhân màu nhiệm và quả màu nhiệm của người niệm Phật đều chẳng bao giờ lìa khỏi một tâm. Một tâm tức là tâm mình và tâm Phật ứng hợp với nhau vào làm một. Nhân và quả ấy giống như hai đầu cán cân, hễ lên thì đồng thời lên ngay, xuống thì đồng thời cũng xuống ngay. Vậy thì người niệm Phật cần gì phải đợi đến hết kiếp Sa Bà rồi mới được sinh vào ao Thất Bảo? Không, chỉ ngay giờ phút này, ta có tín tâm, ta có phát nguyện, ta niệm danh hiệu Phật, thì bóng đài sen vàng tươi sáng của ta đã hiện ngay ra rồi. Ta không phải là người trong cõi Sa Bà nữa. Câu này là một sự thật có đúng với chân lý, chứ không phải là chỉ lý luận suông đâu. Thực là một phép tu, cực phiên cực đúng, nan nghị nan tư. Tức là rất đầy đủ, rất mau chóng, rất khó bàn, rất khó nghĩ. Chỉ có các bậc đại trí tuệ mới thâm tín, thâm hiểu được.
Thank you.